Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập 4 khu vực của Ukraine bị lực lượng của ông chiếm đóng một phần, một động thái khiến cuộc chiến kéo dài 7 tháng qua leo thang thêm và bước sang một giai đoạn mới khó lường. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
12 thủy thủ chết nghi ngộ độc thực phẩm trên tàu Trung Quốc ngoài khơi Việt Nam. Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ và đồng minh gây nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Toàn Thái Lan mở đường cho Thủ tướng Prayut quay trở lại sau khi bị đình chỉ chức vụ.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
4 công an trong đoạn video đã đánh giả mang 2 thiếu niên bằng dùi cui và mũ bảo hiểm ở Sóc Trăng vừa bị kỷ luật. Trong đó, 3 người bị tước danh hiệu công an nhân dân và một người khác bị cách chức, theo lời Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nói với báo chí hôm 30 tháng 9. Đoạn video dài 5 phút được lan truyền trên mạng xã hội hôm thứ Tư được cho là quay lại trong một sân nhà ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, nơi xảy ra vụ việc vào ngày Chủ nhật. Đoạn camera an ninh cho thấy 2 công an đuổi theo 2 cậu bé đi xe gắn máy. Sau khi xuống xe, những viên công an này bắt đầu dùng dùi cui và mũ bảo hiểm đánh xối xả vào các cậu bé, trong khi họ không có dấu hiệu chống cự hay chống trả lại. Sau khoảng 2 phút, có thêm 2 cảnh sát khác đến và một trong số họ đã đấm một trong 2 cậu bé. Trả lời tại buổi họp báo vào ngày 30 tháng 9, Đại tá Lâm Thành Son, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nói đây là một sự việc đáng tiếc. Công an tỉnh không mong muốn nhưng đã xảy ra, khiến không những gây ảnh hưởng uy tín của Công an tỉnh Sóc Trăng mà còn ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an và của lãnh đạo tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, báo Thanh Niên tường thuật. Ông Son cho biết sự việc xảy ra vào chiều 25 tháng 9 khi tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Vĩnh Châu gồm 5 người làm nhiệm vụ tuần tra. Khi đến quốc lộ Nam Sông Hậu, tổ tuần tra phát hiện một thiếu niên điều khiển xe máy chở theo một người khác đi ngược chiều, nghi có rượu bia và nghi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên tổ công tác đã ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên hai em này không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy qua các ngã đường cho đến trạm thu mô tô ở thị xã Vĩnh Hải thì xảy ra việc cán bộ cảnh sát giao thông trật tự đã không kiềm chế được cơn nóng giận trong quá trình rượt đuổi nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc mà nhiều người đã thấy trên clip, ông Son nói. Người đứng đầu Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết 5 thành viên của tổ công tác đều bị kỷ luật, trong đó 3 người thực hiện hành vi bạo lực với 2 em bị tước danh hiệu Công an Nhân dân, 1 người bị kỷ luật cảnh cáo và 1 người khác bị cách chức. Ông Son nói quan điểm của Công an tỉnh Sóc Trăng là cán bộ vi phạm ở mức độ nào thì chúng tôi sẽ xử lý mức độ đó và không bao che. Đây là hình thức kỷ luật xử lý rất nghiêm khắc của ngành công an, ông Son nói với báo chí. Trước đó, vào ngày 29 tháng 9, ông Nguyễn Văn Đồng, bố của thiếu niên lái xe gắn máy cho báo Tuổi Trẻ biết, vào ngày trước đó, có người gọi điện thoại năn nỉ gia đình bỏ qua, đừng làm đơn thư kiện, sẽ có người đến xin lỗi. Nhưng ông đã không đồng ý và đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý đến nơi đến chốn.
Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia cho biết cơ quan chức năng Malaysia vừa bắt giữ 2 tàu cá Việt Nam cùng với 19 thuyền viên ở phía đông bắc ngoài khơi đảo Âu. Thông báo của cơ quan thực thi hàng hải Malaysia hôm 28 tháng 9 cho biết việc bắt giữ này do khu vực quản lý hàng hải Mersing cùng với đội cảnh sát biển thực hiện vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 27 tháng 9. Cơ quan khu vực quản lý hàng hải Mersing, tư lệnh hàng hải Khairul Nizam bin Misgran cho biết hai tàu này đã bị bắt giữ khi xâm phạm bất hợp pháp vùng biển của quốc gia này. Ngoài ra, cơ quan này cho biết các nghi phạm là người Việt Nam, trong độ tuổi từ 18 đến 51, không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Thông báo cho biết, Dù việc được điều tra theo đạo luật thủy sản năm 1985 vì xâm nhập và đánh bắt cá trong vùng biển Malaysia mà không được phép của Cục trưởng Thủy Hải sản và đạo luật nhập cư 1959-1963 vì không xuất trình được tài liệu nhận dạng hợp pháp. Thuyền ngư cụ, sản phẩm đánh bắt gồm khoảng 3.000 kg và 19 thủy thủ đoàn đã bị tạm giữ. Cơ quan hàng hải Malaysia xử lý nghiêm và sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ bên nào liên quan đến việc xâm phạm của tàu nước ngoài trong vùng biển quốc gia. Một thông báo khác của cơ quan thực thi hàng hải Malaysia hôm 29 tháng 9 cho biết họ đã tiêu hủy 4 tàu cá Việt Nam, bao gồm một tàu bị bắt vào tháng 7/2021 ở bang Terengganu và 3 tàu bị thu giữ trong giai đoạn 2020-2021 ở bang Pahang. Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur và Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về việc này. Chính quyền Malaysia từ tháng 4/2020 đã ra tuyên bố sẽ bắt giữ và truy tố các thuyền viên tàu đánh cá Việt Nam vào đánh bắt bất hợp pháp ở vùng biển mà nước này gọi là của mình. Malaysia là một trong những quốc gia tại Đông Nam Á có vùng chồng lấn chủ quyền với Việt Nam trên Biển Đông. Vào tuần trước, truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết một nhóm 37 ngư dân quê ở Quảng Nam đã về đến sân bay Đà Nẵng sau khi bị chính quyền Malaysia bắt giữ từ ngày 11 tháng 6 với cáo buộc vi phạm luật hải sản của Malaysia dù tàu của họ đánh bắt trên vùng biển của Việt Nam. Liên quan đến vụ bắt giữ này, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã liên lạc với phía Malaysia để xác minh và đề nghị hỗ trợ tàu cá ngư dân bị bắt, nói thêm rằng đề nghị phía Malaysia sớm xử lý vụ việc phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, tạo điều kiện cho các ngư dân trở về nước.
Một quan chức chính quyền của Việt Nam hôm 30 tháng 9 cho biết rằng ít nhất 12 thủy thủ trên một con tàu chở hàng mang cờ Trung Quốc đã chết ngoài khơi bờ biển phía nam của Việt Nam, nghi là bị ngộ độc thực phẩm. Sau khi nhận được tín hiệu báo gặp nạn từ thuyền trưởng của tàu, chính quyền huyện Côn Đảo đã triển khai máy bay trực thăng để đưa các nạn nhân và 9 thủy thủ khác vào bệnh viện trên bờ, theo ông Huỳnh Trung Sơn, một cán bộ chính quyền địa phương. Ông Sơn nói qua điện thoại với Reuters rằng những người sống sót đang trong tình trạng nguy kịch và các nhân viên y tế của chúng tôi đang cố gắng cứu họ. Ông nói thêm rằng chúng tôi chưa thể xác định quốc tịch của các thủy thủ, nhưng họ có thể là người Trung Quốc. Ông Sơn cho hay tàu Wuju 8 đang trên đường từ Thái Lan đến Trung Quốc và cho biết thêm rằng hiện vẫn chưa rõ con tàu đang vận chuyển hàng gì. Con tàu được đóng vào năm 2013 với sức chở hơn 76.000 tấn trọng tải và rời Thái Lan vào ngày 28 tháng 9 để đến Lian Junggang ở Trung Quốc, theo dữ liệu từ trang web theo dõi tàu thuyền Marine Traffic do Reuters trích dẫn.
Có 7 thi thể đã được tìm thấy dạt vào bờ biển ở Phú Quốc, một tuần sau khi một chiếc thuyền với hơn 40 người trên tàu bị chìm ngoài khơi thị trấn ven biển Sihanoukville của Campuchia. Nhà chức trách Việt Nam cho biết vào ngày 30 tháng 9, các thi thể được tìm thấy trên một bãi biển ở Phú Quốc, nằm giữa khu vực biên giới giữa hai nước. Bộ Công an Việt Nam cho biết trong một thông cáo báo chí, hai trong số các thi thể mang theo giấy tờ của Trung Quốc trong túi. Theo giới hữu trách Campuchia, con thuyền bị chìm vào sáng sớm thứ Năm tuần trước, với 30 người sống sót đã được chính quyền Campuchia và Việt Nam cứu. Reuters dẫn thông cáo của Bộ Công an Việt Nam cho biết, các thi thể được tìm thấy có liên quan đến chiếc thuyền bị chìm. Theo thông tin ban đầu, từ trưa đến chiều tối ngày 29 tháng 9, người dân và lực lượng chức năng thành phố Phú Quốc đã vớt 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Bãi Trường thuộc xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Thi thể của các nạn nhân đang trong quá trình phân hủy nên khó xác định danh tính và giới tính. Truyền thông Việt Nam cho biết trước đó, vào rạng sáng 24 tháng 9, người dân Phú Quốc đã cứu sống được 9 người mang quốc tịch Trung Quốc khi những người này đang trôi dạt vào gần bờ biển địa phương. Tuần trước, một trong những người sống sót tên là Chen Wei Sang, 27 tuổi, đến từ tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, nói với chính quyền Campuchia rằng con thuyền bị chìm chở 41 người. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia cho biết nhà chức trách nước này đã khởi tố vụ án buôn người sau vụ chìm tàu và 6 người đã bị bắt giữ. Quan chức này không nói rõ lý do tại sao nhà chức trách nước này tin rằng những người trên thuyền là nạn nhân buôn người.
Hôm Hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói với Thủ tướng Cuba Manuel Maguero Cruz rằng Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo để góp phần khắc phục những khó khăn kinh tế xã hội gần đây của đất nước bị Hoa Kỳ cấm vận kinh tế, thể hiện sự tương trợ anh em truyền thống giữa hai nước. Tại cuộc hội đàm với ông Cruz ở Hà Nội, ông Chính nói rằng việc tặng gạo cho Cuba là quyết định của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam loan tin. Đáp lại, Thủ tướng Cruz trân trọng cảm ơn tình đoàn kết và sự hỗ trợ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba và nói rằng việc viện trợ gạo này là thiết thực. Vào tháng 9 năm ngoái, trong chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng Cuba 5.000 tấn gạo và một số trang thiết bị y tế. Việt Nam gần đây mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách cấm vận với Cuba. Hà Nội gọi đó là chính sách thù địch của Washington nhằm cấm vận đơn phương về kinh tế và tài chính chống lại Cuba kéo dài hơn 60 năm qua. Việt Nam cáo buộc rằng các biện pháp bao vây cấm vận được thắt chặt trong thời gian vừa qua chỉ làm trầm trọng hơn các khó khăn kinh tế xã hội của nhân dân Cuba. Vào đầu tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký quyết định gia hạn thêm một năm cuộc bao vây cấm vận đối với Cuba, trở thành nguyên thủ quốc gia thứ 12 của Mỹ tiếp tục duy trì chính sách này. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Chính nói với ông Cross, Việt Nam khẳng định lại lập trường nhất quán vì yêu cầu dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế tài chính đơn phương chống Cuba. Thông điệp này trước đó đã được Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đưa ra trước phiên thảo luận chung tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tuần trước. Tại cuộc hội đàm hôm 29 tháng 9, ông Chính và ông Cross chứng kiến lễ ký kết 3 văn kiện hợp tác song phương bao gồm kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự kinh tế song phương Việt Nam-Cuba giai đoạn 2023-2025, bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp hai nước về hợp tác nông lương, kế hoạch hành động về hợp tác y tế giữa Bộ Y tế hai nước. Dịp này, Thủ tướng Cuba được nhà lãnh đạo Việt Nam trao tặng huân chương Hồ Chí Minh, được cho là phần thưởng cao quý của nhà nước Việt Nam. Cũng hôm 29 tháng 9, khi tiếp ông Cross, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ những khó khăn mà Cuba phải đương đầu, nhất là những khó khăn do bao vây cấm vận, truyền thông Việt Nam loan tin. Ông Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ luôn đồng hành với Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba, nói rằng hết sức hỗ trợ trong khả năng của mình. Campuchia, nước láng giềng của Việt Nam, hôm 24 tháng 9, tuyên bố tặng Cuba 2.000 tấn gạo, đáp lại sự hỗ trợ quan trọng của Havana dành cho Phnom Penh khi Campuchia chống lại chế độ Khmer Đỏ. Tuyên bố này được đưa ra trong chuyến công du Cuba của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Cùng lập trường với Hà Nội, ông Hun Sen phản đối việc phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính do chính phủ Hoa Kỳ áp đặt đối với Cuba.
Bão Noru càng quét qua các tỉnh miền Trung Việt Nam được cho là không gây thiệt hại gì đáng kể. Mặc dù trước đó các giới chức đã cảnh báo đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua và thúc giục người dân ứng phó. Bão Noru được chính quyền trong nước đánh số là cơn bão số 4, đã đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Bình Định vào đêm 27 đến rạng sáng ngày 28 tháng 9, với tâm bão rơi vào tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Tính đến chiều tối ngày 28 tháng 9, số liệu tổng hợp của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được báo chí trong nước dẫn lại cho thấy đã có 57 người bị thương, 76 ngôi nhà bị sập, 2.600 căn nhà bị tốc mái hư hại, không có số liệu về tử vong. Từ xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, bà Tôn Nữ Thanh Tịnh nói với VOA rằng chung quanh bà mọi người đều yên ổn, chỉ trừ một số nhà tôn đóng không chặt nên bị tốc mái. Chỉ là mưa gió rất lớn, cây cối gãy đổ, sau một đêm nhà cửa không bị thiệt hại gì, bà nói. Sức gió đi rất mạnh, bà nói thêm và cho biết do bão quần thảo cả đêm nên cả nhà bà suốt đêm không ngủ. Khu vực tỉnh Quảng Nam của bà Tịnh, nhất là thành phố du lịch Hội An, hứng chịu lượng mưa rất lớn. Hội An bị chìm trong biển nước, có nơi ngập sâu đến 1 mét, theo tường thuật của trang mạng Zing. Tuy nhiên, bà Tịnh nói địa phương của bà là khu vực cao ráo nên không bị ngập lụt. Những nơi khác, những vùng ven biển, chính quyền có vận động người dân đi trú tránh ở những nơi cao ráo, bà Tịnh cho biết. Bà cho biết trước bão khi nghe thông tin cảnh báo của chính quyền về cơn bão rất mạnh, nên gia đình bà rất lo lắng và chuẩn bị phòng ngừa.
Nghe đài báo nói thôi thì rất là mạnh. Còn nếu như về địa phương thì thầy thấy thì nó cũng đã đi một hai cấp.
Theo lời bà thì hiện giờ người dân địa phương đang dọn dẹp sau bão và khoảng 1-2 ngày nữa cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Một người dân ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam là ông Nguyễn Văn Tiến cũng nói với VOA là bão bình thường, nhìn chung không lớn lắm. và cho biết trời đã ngớt mưa từ sáng ngày 28 tháng 9. Ông Tiến nói khu vực của ông không có nhà bị tốc mái mà chỉ có hoa màu bị hư hại. Bản thân gia đình ông không thiệt hại gì về tài sản. Mưa không lớn lắm, chỉ có gió quật rất mạnh. Ông mô tả và khẳng định cường độ bão Noru trên thực tế không như báo đài cảnh báo. Ông cho biết theo cảnh báo của chính quyền, ông đã gia cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ. Người dân ở đây chống bão đã quen rồi. Từ hôm qua đến hôm nay ai ở nhà nấy lo chống bão thôi, ông nói. Khi được hỏi người dân địa phương có cần cứu trợ gì hay không, ông nói.
Bây giờ người dân thì người ta cũng không cần cứu trợ gì. Vì cũng không có nhà nào thiệt hại gì lớn.
Chỉ số thị trường chứng khoán chính của Việt Nam VN Index liên tiếp giảm trong 5 phiên gần đây, xuống đáy trong vòng 19 tháng vào hôm 29 tháng 9, chỉ đạt dưới ngưỡng 1.130 điểm. Biến động về chỉ số VN Index cũng gần giống sự thay đổi về lượng vốn hóa chứng khoán niêm yết trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, khi chỉ số này giảm sâu, lượng vốn hóa cũng bay hơi đáng kể. Mức vốn hóa hiện tại trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện xấp xỉ 4,64 triệu tỷ đồng, giảm hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Tương đương 55 tỷ đô la so với mức 5,96 triệu tỷ đồng hồi đầu năm. Nếu so sánh giữa hiện tại với thời điểm VN Index lập đỉnh lịch sử là 1.530 điểm vào ngày 4 tháng 4 năm 2022, giá trị vốn hóa giảm 1,4 triệu tỷ đồng, tức xấp xỉ 59 tỷ đô la, báo mạng VN Express cho biết. Trang KFF đưa tin rằng các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ giảm điểm mạnh trong những ngày qua do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất đáng kể để chống lạm phát, đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý giới đầu tư trên toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Mặc dù được đánh giá ít chịu ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài hơn so với các nước mới nổi, nhưng rõ ràng Việt Nam cũng khó đứng ngoài xu hướng tăng lãi suất do áp lực tỷ giá, theo một bản tin của KFF. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã quyết định tăng một loạt lãi suất điều hành thêm 1%, có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9, KFF cho hay. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tăng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền vào chứng khoán, bởi đây là một kênh đầu tư thay thế khả dĩ nhất ở thời điểm hiện tại, vẫn KFF đưa ra phân tích. Cùng với tình trạng chung khi thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh là việc khối tài sản của những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam cũng vơi đi đáng kể, KFF cho biết. Một bản tin của báo mạng này đưa ra quan sát rằng tính chung từ đầu năm, tổng giá trị cổ phiếu do 20 người giàu nhất sàn chứng khoán nắm giữ đã giảm 162.500 tỷ đồng, tức gần 7 tỷ đô la so với cuối năm 2021, rồi đây xuống còn gần 488.000 tỷ đồng, tương đương giảm 25%, sâu hơn một chút so với mức giảm 23% của VN Index. Đứng đầu danh sách 20 người giàu nhất Việt Nam ở thời điểm ngày 27 tháng 9, căn cứ vào giá trị cổ phiếu vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup với 134,8 nghìn tỷ đồng, dù đã mất 36% giá trị cổ phiếu, tương đương với mất 75,3 nghìn tỷ đồng. Một loạt các tỷ phú khác trong cùng danh sách cũng chứng kiến giá trị cổ phiếu mất trên 30% là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup với mức âm 36%, bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Vingroup âm 36%, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát âm 37%, bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long âm 37%, ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch VicoStone âm 42%. Một số tỷ phú có cổ phiếu mất giá từ 25 đến 28% gồm ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group và ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch hãng Phát Đạt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hôm thứ Sáu ngày 30 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì buổi lễ sát nhập 4 khu vực của Ukraine bị lực lượng của ông ta chiếm đóng một phần. Động thái này khiến cuộc chiến kéo dài 7 tháng của Putin leo thang thêm và bước sang một giai đoạn mới khó lường. Trong một bài phát biểu trước hàng trăm chức sắc ở sảnh Thánh George của Điện Kremlin, ông Putin nói, xin trích, đây là ý nguyện của hàng triệu người, hết trích. Buổi lễ diễn ra 3 ngày sau khi cái gọi là cuộc trưng cầu dân ý được thực hiện gấp gáp đã kết thúc. Trong đó các thế lực ủy nhiệm của Moscow tại các khu vực bị chiếm đóng tuyên bố đa số dân lên tới 99% ủng hộ việc gia nhập Nga. Các chính phủ của Ukraine và phương Tây nói rằng các cuộc bỏ phiếu được công bố chỉ cách đây 10 ngày đã được tiến hành dưới họng súng và là giả hiệu và bất hợp pháp. Ukraine, Mỹ và người đứng đầu Liên Hợp Quốc đều cho rằng buổi lễ sát nhập không có giá trị pháp lý. Riêng Kiev mô tả đây là một, xin trích, màn trình diễn quái đản của Điện Kremlin hết trích. Trong một bài phát biểu liên tục xen kẽ với những tràng vỗ tay, ông Putin tuyên bố rằng Nga có 4 khu vực mới. Ông nói, xin trích, những người sống ở Luhansk, Donetsk và vùng Kherson và vùng Zaporizhia sẽ trở thành đồng bào của chúng ta mãi mãi. Hết trích. Ông hối thúc Ukraine ngừng hành động quân sự và quay trở lại bàn đàm phán. Kiev đã tuyên bố sẽ giành lại tất cả các vùng đất bị Nga chiếm giữ và nói rằng quyết định của Nga về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ đã hủy hoại bất kỳ triển vọng đàm phán nào. Trong bài phát biểu của mình, ông Putin gợi lại ký ức về những vị anh hùng Nga từ thế kỷ 18 đến Thế chiến thứ hai và lặp lại những cáo buộc quen thuộc chống lại phương Tây, buộc tội phương Tây bóc lột thực địa và nhắc lại việc Hoa Kỳ sử dụng vũ khí hạt nhân đánh vào Nhật Bản hồi cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai. Việc sáp nhập vội vã này đồng nghĩa là tiền tuyến của cuộc chiến hiện nay sẽ đi qua lãnh thổ mà Nga tuyên bố là của họ, và ông Putin nói rằng ông ta sẵn sàng phòng thủ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết. Một số chính trị gia phương Tây gọi đó là lời lẽ lừa bịp. Hoa Kỳ cho biết họ đã cảnh báo Nga về hậu quả thảm khốc nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu 30 tháng 9 trực tiếp cáo buộc Hoa Kỳ và các đồng minh gây nổ đường ống Nord Stream. Các biện pháp trừng phạt vẫn không đủ đối với người Anglo-Saxon. Họ chuyển sang phá hoại, ông Putin nói. Thật khó tin, nhưng có một sự thật là họ đã gây ra các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt quốc tế Nord Stream, vẫn lời ông Putin. Ông Putin nói thêm, họ bắt đầu phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng toàn châu Âu. Ai được lợi từ việc này? Mọi người đều rõ. Tất nhiên, kẻ nào được lợi thì kẻ đó làm thôi. Người ta ghi nhận tình trạng áp suất giảm mạnh trên cả hai đường ống vào ngày 26 tháng 9, và các nhà địa chấn học phát hiện có các vụ nổ, gây ra làn sóng suy đoán về kẻ nào có thể đã phá hoại một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất của Nga. Liên hiệp châu Âu nói họ nghi ngờ có hành vi phá hoại đã gây ra thiệt hại cho đường ống Nord Stream 1 và 2 do Gazprom đứng đầu vận hành ở vùng biển Thụy Điển và Đan Mạch. Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc của Nga về việc Mỹ đứng sau các vụ việc. Ông Putin nói Moscow có thông tin tình báo chỉ ra rằng phương Tây đứng sau điều mà ông gọi là một hành động khủng bố nhắm vào các đường ống.
Các nước Liên hiệp châu Âu đạt được thỏa thuận ban đầu về vòng trừng phạt thứ 8 của khối đối với Nga vì gây ra chiến tranh xâm lược Ukraine, ba nguồn tin ngoại giao nói với Reuters hôm thứ Sáu 30 tháng 9. Cơ quan hành pháp EU hồi đầu tuần này khuyến nghị rằng khối này cần áp đặt thêm các biện pháp hạn chế thương mại và đưa thêm các cá nhân vào sổ đen và hướng tới, thay vì áp dụng ngay lập tức, biện pháp giới hạn giá đối với dầu của Nga đi bằng đường biển đến các nước thứ ba. Hầu hết số dầu này được các công ty châu Âu bảo hiểm. Các đại sứ của 27 nước EU tại Brussels đã thảo luận về đề xuất này hôm 30 tháng 9 và họ đã bước đầu bật đèn xanh. Dự kiến việc chuẩn thuận cuối cùng sẽ diễn ra vào tuần tới, ba nguồn tin cho biết. Các nguồn tin giấu tên cho hay 27 nước cần có sự nhất trí hoàn toàn mới áp đặt các biện pháp trừng phạt, và nếu họ có sự khác biệt khó vượt qua được, vấn đề sẽ được đưa ra cuộc họp của các nhà lãnh đạo quốc gia của khối ở Praha vào ngày 6 đến 7 tháng 10. Trong khối EU, Hungary là nước chỉ trích mạnh mẽ nhất các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga. Các biện pháp trừng phạt mới được tính đến vì gần đây đã có thêm các bước leo thang của Moscow trong cuộc chiến kéo dài 7 tháng, đó là lệnh động viên quân, lời đe dọa hạt nhân và động thái tiến tới chính thức sáp nhập vào Nga một phần lớn lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng.
Hải quân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tổ chức tập trận chống tàu ngầm ba bên lần đầu tiên sau 5 năm vào thứ Sáu 30 tháng 9 trong bối cảnh có căng thẳng về hàng loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Các cuộc tập trận được tổ chức ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên chỉ một ngày sau khi Triều Tiên bắn hai tên lửa đạn đạo vào vùng biển phía đông nước này, và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm Seoul và đường biên giới được canh phòng cẩn mật giữa hai miền Triều Tiên. Các cuộc tập trận được thiết kế để cải thiện khả năng đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng từ tàu ngầm của Triều Tiên, bao gồm cả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM của nước này vào thời điểm nước này liên tục gây ra các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa bằng một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo, Hải quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố. Hải quân Hoa Kỳ cho hay các cuộc tập trận sẽ tăng cường khả năng phối hợp với nhau và điều phối chiến thuật và kỹ thuật giữa ba nước. Hải quân Mỹ và Nhật Bản cũng nói rằng các cuộc tập trận dự kiến sẽ thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở trong bối cảnh có căng thẳng về các hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Các cuộc tập trận chống tàu ngầm đã không được tiến hành kể từ năm 2017 vì chính quyền cấp tiến cũ của Hàn Quốc tìm cách cải thiện quan hệ liên triều và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Bình Nhưỡng và Washington, nhưng các cuộc đàm phán bị đình trệ từ năm 2019. Tổng thống mới của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người nhậm chức vào tháng 5, đã tuyên bố sẽ thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên với Hoa Kỳ và Nhật Bản để đối phó tốt hơn với các mối đe dọa vũ khí ngày càng lớn của Triều Tiên. Các cuộc tập trận này quy tụ tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu tuần dương mang tên lửa điều hướng 9.800 tấn USS Charlottesville, tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis 6.900 tấn USS Barry, tàu khu trục 4.000 tấn Munmu đại dương của Hàn Quốc và tàu chở dầu 5.100 tấn Asahi của Nhật Bản, cùng các tàu khác, hải quân ba nước cho biết. Các cuộc tập trận diễn ra vài ngày sau khi một tổ chức tư vấn của Mỹ cho biết Triều Tiên có thể đang chuẩn bị hạ thủy một tàu ngầm mới, được cho là có khả năng bắn đi tên lửa đạn đạo. Tổ chức này dẫn ra các hình ảnh vệ tinh thương mại. Hãng tin Yonhap đưa tin hôm 24 tháng 9 rằng quân đội Hàn Quốc cũng đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy quốc gia bị cô lập Triều Tiên có thể chuẩn bị cho một cuộc thử SLBM. Hàn Quốc và các đồng minh cũng lo ngại rằng Triều Tiên sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân, sẽ là vụ thử hạt nhân lần thứ 7 kể từ năm 2016 và là lần đầu tiên kể từ năm 2017.
Tòa Bảo Hiến Thái Lan hôm thứ Sáu 30 tháng 9 phán quyết rằng Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chưa giữ chức quá mức tối đa là 8 năm theo quy định. Điều này dọn đường cho nhân vật từng cầm đầu đảo chính được quay trở lại sau 5 tuần bị đình chỉ chức vụ. Phán quyết này sẽ là một cú hích lớn cho ông Prayut, người trung kiên theo chủ nghĩa bảo hoàng và người mà trong nhiệm kỳ thủ tướng đã vấp phải những nỗ lực muốn khiến ông mất chức, bao gồm 4 lần bỏ phiếu tín nhiệm ở Hạ viện, một vụ kiện về xung đột lợi ích và các cuộc biểu tình chống vai trò lãnh đạo của ông và chế độ quân chủ. Một thẩm phán cho biết, xin trích, bị cáo đã nắm chức thủ tướng không vượt quá giới hạn do hiến pháp quy định, vì vậy ông ấy không bị loại. Thẩm phán này cho biết khi đọc phán quyết trên truyền hình dài 25 phút. Vụ kiện này do đảng Phêu Thái đối lập tiến hành. Chính phủ của đảng này đã bị lật đổ cách đây 8 năm bởi bàn tay của Tổng tư lệnh quân đội khi đó, chính là ông Prayut. Mặc dù thể hiện rằng ông miễn cưỡng trở thành nhà lãnh đạo và chỉ muốn nắm quyền trong thời gian ngắn, song ông đã giữ chức thủ tướng trong chính quyền của giới quân nhân cho đến cuộc bầu cử vào năm 2019, sau đó quốc hội bầu ông giữ chức thủ tướng. Các thẩm phán đã bỏ phiếu hôm 30 tháng 9 với tỷ lệ 6/3 ủng hộ ông, và tòa án kết luận rằng nhiệm kỳ của ông bắt đầu từ năm 2017 khi hiến pháp mới được ban hành, đồng nghĩa là ông có thể giữ chức cho đến năm 2025 nếu được bầu lại. Sẽ có bầu cử trước tháng 5 năm sau. Ông Prayut, năm nay 68 tuổi, đã bị đình chỉ chức vụ trong khi tòa án quyết vụ kiện. Ông là một trong những thủ tướng tại vị lâu nhất ở Thái Lan, quốc gia đã chứng kiến hơn 10 cuộc đảo chính trong thế kỷ qua và có nhiều nhà lãnh đạo xuất thân từ quân đội. Một cuộc thăm dò dư luận hồi đầu tháng 8 cho thấy mức độ được lòng dân của ông đã giảm dần, với gần 2/3 số người được hỏi muốn ông rời chức vụ, trong khi 1/3 cho rằng tòa án nên quyết định về việc này. Đảng Phêu Thái cho rằng phán quyết kể trên cho thấy đã đến lúc phải cải tổ tòa án để tạo ra sự kiểm soát và cân bằng đúng mức. Đảng Phêu Thái là tổ chức mới nhất có nhiều đấu tranh chính trị do tỷ phú cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra tạo lập. Ông Thaksin là người đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính vào năm 2006. Rất nhiều người biểu tình đã tập trung ở trung tâm Bangkok để lên án phán quyết và họ kêu gọi các đảng đối lập cũng như các nhà hoạt động cùng hợp lực trong các cuộc biểu tình để loại bỏ ông Prayut.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.